cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học Người lãnh đạo và khải tượng, phần thứ 3. Người dạy là Tiến sĩ David Shipley.
In session 2, we were discussing qualities of a visionary.
Trong bài học số 2 mà chúng ta đã học, chúng ta đã đề cập đến các đức tính của người mang khải tượng Đức Chúa Trời ban cho.
7 qualities were given in the previous session.
Chúng ta đã học qua 7 đức tính.
We discussed the fact that Joshua is an ideal example of one who transitions to a role of major leadership.
Chúng ta đã đề cập đến việc Joshua là một tấm gương lý tưởng mà Kinh Thánh đưa cho chúng ta thấy về vai trò và đức tính của một người lãnh đạo lý tưởng.
God desires for you to make your next step as well in leading in the body of Christ.
Và Chúa cũng muốn cho mỗi người trong quý vị, chúng ta sẽ chuẩn bị để mà bước đến một bước nữa trong vai trò lãnh đạo trong hội thánh của Chúa.
The first 5 chapters of Joshua are chapters of transition as Joshua moves into his role as a major leader of the people of God.
Ghi lại cho chúng ta giai đoạn chuyển tiếp của Joshua trong lúc ông đi từ một người phụ đến một người trong vai trò chính.
There are 3 more qualities that I want to briefly discuss concerning Joshua's life and how it relates to ours as leaders of God's people.
Và chúng ta cũng đã đề cập đến những đức tính của Joshua và làm sao những đức tính đó liên quan và quan hệ với chúng ta như thế nào trong vai trò lãnh đạo của Thánh.
3 very important incidents occur in Joshua chapter 5.
Có 3 biến cố quan trọng xảy ra trong chương 5 của sách Joshua.
Incidents that have tremendous impact on our lives today as biblical leaders.
Và những biến cố đó nó liên quan và nó có ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta ngày nay là những người lãnh đạo trong Hội Thánh Chúa.
In the first part of the chapter, the Lord calls on Joshua to do something that at first seems difficult and strange.
Và trong phần đầu của chương 5 thì Đức Chúa Trời kêu gọi Joshua làm một điều mà có lẽ là có thể nói là hết sức kỳ lạ.
A whole new generation of young fighting men had arisen who had been born during the time of the wilderness wanderings.
Lúc bây giờ thì cả một thế hệ mới trong số người dân Do Thái vừa mới đứng lên, tức là những người được sinh ra trong giai đoạn 40 năm đi lang thang trong đồng vắng.
Here was a new generation that was under covenant blessing but did not look like covenant people.
Đây là một thế hệ mới của người Israel, họ sống ở dưới lời hứa giao ước của Đức Chúa Trời nhưng mà họ không có vẻ gì là những người thuộc về giao ước của Chúa cả.
You remember that God had given to Abraham a token of identification on what would define one as being under the
và
covenant of God.
Và chúng ta nhớ lại Đức Chúa Trời cũng đã cho Abraham và cho Môi-se biết là những cái dấu hiệu của một người ở dưới là giao ước của Đức Chúa Trời
that
như thế nào.
That covenant was expressed in the token of physical circumcision.
Và cái dấu hiệu đó là vấn là sự cắt là phép cắt bì cho người nam.
And the Lord said to Joshua, this new generation of fighting men do not carry the covenant seal upon their lives.
Và lúc bây giờ thì Joshua mới nói với những người nam của Israel là những người mà không có cái dấu hiệu cắt bì đó trên thân thể của họ.
So before they can go and represent me in battle, they have to look like covenant people.
Và sau đó trước khi mà họ chuẩn bị để đi ra đánh trận thì họ cần phải thực hành những dấu hiệu đó trên cơ thể của họ để mới chứng tỏ họ là những người thuộc về giao ước Đức Chúa Trời.
The Lord said to Joshua in so many words, he said, allow me to do a surgery on these men so that when I'm finished they'll never look the same.
Và Đức Chúa Trời mới nói với phán với Joshua rằng hãy để cho ta làm một cuộc giải phẫu cho toàn thể những người nam của dân Israel để sau đó họ
now,
là những
I
người thuộc
this
về
is a delicate subject, but there is important spiritual truth.
Và dĩ nhiên tôi muốn cho quý vị thấy rằng đây là một chân lý quan trọng.
As Christians, we do not live under the old covenant. We live under the new covenant of the grace of God.
Là những Cơ Đốc nhân, chúng ta không sống dưới cựu ước, dưới giao ước cũ, nhưng mà chúng ta sống dưới giao ước mới.
But the wanderings of the people of God and all that occurred in the Old Testament still have tremendous importance for us as believers today.
Tuy vậy, tất cả những cái cuộc hành trình, tất cả những điều gì xảy đến cho người dân Do Thái ngày xưa cũng có một cái ảnh hưởng sâu đậm đến đức tin của chúng ta ngày nay.
Before God would allow these men to go into battle representing him, they had to bear a covenant mark upon their life.
Trước khi Đức Chúa Trời cho phép dân Israel đi ra để đánh trận vì danh Ngài, thì Ngài muốn cho họ cũng phải mang một dấu hiệu chứng tỏ rằng họ là
người
thuộc về Ngài.
There is still that parallel truth for us under the new covenant.
Và vẫn có một cái điểm tương đồng như vậy cho chúng ta là những người sống dưới tân ước, dưới giao ước mới.
If we are to represent the Lord in battle, we must bear the mark of his covenant on our lives.
Nếu chúng ta muốn đánh trận cho Chúa, thì ngày nay chúng ta cũng phải mang một dấu hiệu của Ngài trong đời sống chúng ta.
I do not wish to be indiscreet in any way.
Tôi không muốn tỏ ra thái độ vô lễ hoặc là bất lịch sự.
But there is important spiritual truth here.
Nhưng mà có một cái chân lý mà chúng ta cần phải đề cập đến ở đây.
Circumcision cut away all unnecessary flesh.
Bởi vì phép cắt bì là cắt đi những cái phần da thịt mà không cần thiết trên cơ thể chúng ta.
It removed even that which was potentially unclean.
Và qua phép cắt bì thì người ta cắt bỏ đi những phần mà có thể khiến cho ô uế trên thân thể.
And it was a surgery at the place of creativity where God desired to work.
Và đây là cái sự giải phẫu, đây là sự cắt bỏ đi liên quan đến bộ phận sinh dục mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người.
Now these parallel truths still apply to us under the new covenant.
Và cái chân lý tương đương như vậy vẫn áp dụng cho chúng ta ngày nay là những người đang sống dưới tân ước.
Paul was very clear in his writings that he was not referring now to a physical circumcision, but rather to a spiritual circumcision.
Và sứ đồ Phaolô đã nói rất rõ về điều này. Ông không muốn nói rằng chúng ta phải làm phép cắt bì về xác thịt, nhưng mà chúng ta cần phải làm lễ cắt bì trong tâm linh của
chúng ta. And in the same way, we are allowed to allow God to do a surgery on our lives that will cut away all carnality, all unnecessary flesh.
Do đó chúng ta trong tấm lòng của chúng ta cũng phải để Chúa cắt bỏ đi tất cả những gì thuộc về xác thịt, tất cả những gì có thể gây ra sự ô uế trong tâm linh chúng ta.
We are to allow him to remove even that which is potentially unclean from our lives.
Chúng ta cần phải để cho Chúa cắt bỏ đi tất cả những gì có thể gây ra những ô uế trong đời sống chúng ta.
And we're to submit to the Holy Spirit so that he might place his mark on the creative abilities that God has given to us.
Và chúng ta cũng phải vâng phục dưới quyền năng của Chúa Thánh Linh, hầu cho Chúa Thánh Linh có thể đánh một dấu trên
cái sự. A visionary is a person who has been whose life has been undeniably marked by God.
Một người lãnh đạo mang khải tượng của Chúa là một người mang một ấn chứng, mang một dấu hiệu của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng.
There is a ninth quality of biblical leadership given in Joshua chapter 5.
Và trong chương 5 của sách Giô-suê cho chúng ta một nguyên tắc, một đức tính thứ 9 của một người lãnh đạo mang khải tượng của
in
Chúa.
In verse 12, the Bible says that the manna ceased.
Và trong câu 12 cho chúng ta biết rằng manna không còn nữa.
But they ate the fruit of Canaan that year.
Và trong năm đó thì họ bắt đầu ăn lúa mì của xứ Canaan.
In other words, there was an entire shift in the way that provision came to the people of God.
Và nói một cách khác thì Đức Chúa Trời đã ban bố sự ban phát thực phẩm một cách khác cho người dân
Israel. Now I'm going to deal with this in a later session, so I'm not going to give a great amount of time to this.
Tôi sẽ đề cập đến đề này trong bài học trong phần kế đến, do đó tôi không muốn dành thời giờ ở đây.
But I want you to hear me carefully, particularly those of you who are in depressed economies and your nation has limited resources.
Nhưng tôi muốn nói chuyện với quý vị là những người đang sống ở trong một nước mà nền kinh tế khó khăn.
We are in a season where God is changing the way that provision comes to his people.
Chúng ta đang sống trong một thời buổi mà Đức Chúa Trời đang thay đổi cách mà Ngài sẽ cung cấp cho những nhu cầu cho đời sống của chúng ta.
The children of Israel had been used to passively receiving all that they needed from the Lord.
Dân Israel đã trải qua cái giai đoạn mà họ tiếp nhận thực phẩm mà Đức Chúa Trời ban cho, tiếp nhận một cách thụ động.
Provision literally dropped out of heaven for them every day.
Bởi vì thực phẩm lúc đó Chúa ban cho họ thì từ trên trời rớt xuống mỗi ngày.
It wasn't much, but it was a minimal daily requirement for nourishment.
Tuy rằng không có nhiều lắm, không dư dật lắm, nhưng mà đầy đủ cho những nhu cầu của họ về thực phẩm mỗi ngày.
They did not have to work for it.
Họ không cần phải làm lụng cực nhọc mới có đồ ăn.
But on one amazing day, all of that
stopped.
Nhưng
mà đến một ngày hết sức là đặc biệt đó, thì tất cả những thức ăn mana đó
ngừng lại. When you cross your personal Jordan, expect there to be a change in the way provision comes to you.
Khi quý vị băng qua cái sông Jordan của đời sống mình, thì quý vị hãy trông đợi rằng cách mà Đức Chúa Trời tiếp trợ cho mình cũng sẽ thay đổi, cũng sẽ biến đổi một cách kỳ diệu.
The old ideas, the old way of doing things, the old paradigms for provision may not work now.
Cái phương cách mà ngày xưa chúng ta được sự tiếp trợ ngày xưa đó, có lẽ là bây giờ nó không cần thiết như vậy nữa.
But instead, there is provision for everyone. The fruit of Canaan lays before you.
Thay vào đó thì sẽ có một sự tiếp trợ đầy đủ cho tất cả mọi người trong gia đình chúng ta và thức ăn của xứ Canaan.
Manna was just enough for the individual person.
Manna thì chỉ đầy đủ cho mỗi một người mà thôi.
But now the provision of Canaan not only supplies my own need, but in that is a seed for provision for others.
Và bây giờ thì thực phẩm của Canaan chẳng những là đầy đủ cho riêng mình tôi, nhưng mà còn có thể có dư dật để tôi có thể giúp đỡ cho người khác nữa.
This is where we begin to see how we can truly be a blessing to the nations of the earth.
Và đây là cách mà chúng ta có thể thấy làm sao chúng ta có thể trở nên một nguồn phước hạnh cho các dân tộc khác trên thế giới.
Because God promised that those who are in covenant with Him bring blessing to all of the families of the earth.
Bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa rằng tất cả những ai ở trong giao ước với Ngài thì sẽ là nguồn phước cho tất cả mọi người trên thế gian.
God wants to so abundantly bless you that not only are your needs met, but you have provision through which you become a source of blessing to others.
Đức Chúa Trời muốn rằng chẳng những Ngài ban phước cho chúng ta để đáp ứng mọi nhu cầu trong đời sống chúng ta, nhưng chúng ta cũng sẽ có thể với những sự dư dật mà Chúa ban cho, chúng ta giúp đỡ người khác.
We the people of God bless the nations and the families of the earth by getting the gospel to them.
Chúng ta là những người thuộc về Chúa, chúng ta ban phước cho những người khác, thứ nhất bằng cách là rao truyền phúc âm của Chúa cho họ.
God wants to give you the necessary resources for that to happen.
Và Chúa cũng sẽ cung cấp cho chúng ta đầy đủ mọi phương tiện cần thiết để chúng ta có thể thực hành công tác đó.
But it will require that you cooperate with God.
Nhưng điều đó đòi hỏi chúng ta sẽ phải cùng hợp tác với Chúa.
And that you go behind enemy lines because that's where the provision is.
Và chúng ta sẽ phải bước qua ranh giới của kẻ thù, bởi vì đó chính là từ chỗ đó mà nguồn tiếp trợ của Chúa sẽ ban cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta bước đi trong đức tin,
there is great abundance not only for you but for others as well.
Thì sẽ có mọi sự dư dật chẳng những đầy đủ cho chúng ta nhưng cũng cho những người xung quanh chúng ta nữa.
And you become a conduit of blessing to others.
Và lúc bây giờ chúng ta sẽ là một cái nguồn phước hạnh đem đến sự phước hạnh của Chúa cho những người xung quanh.
A visionary cooperates with God in gathering new sources of provision.
Một người lãnh đạo mang khải tượng của Chúa cũng sẽ cùng làm việc với Chúa để đem những sự tiếp trợ nhu cầu đến cho những người khác.
The final quality of a visionary that I want to share with you is that a true biblical visionary has a life-changing encounter with Jesus Christ.
Và một đức tính khác nữa liên quan đến đời sống của một người lãnh đạo mang khải tượng của Chúa là người đó đã được Chúa có một kinh nghiệm, được Chúa biến đổi đời sống mình.
Joshua had this encounter with the mighty captain.
Và Joshua đã gặp vị
the captain of the hosts of the Lord.
Đã gặp vị
and we know that one to be the Lord Jesus Christ.
Và chúng ta biết rằng đấng đó chính là Chúa Giêsu.
Before Joshua was to lead the people of God into battle, he had to have this fresh encounter with the living Christ.
Trước khi Joshua lãnh đạo dân Israel để bước vào xứ Canaan để chiếm lấy đất thì Joshua phải đối diện với Chúa.
Above all else, we must encounter the living Christ to bring him to a dying world.
Chúng ta cần phải đối diện với Chúa Giêsu là đấng mà sẽ lãnh đạo chúng ta để đem Ngài đến cho thế gian là những người đang hư mất xung quanh chúng ta.
You have to admire the courage of Joshua.
Chúng ta phải thán phục sự can đảm của Joshua.
I don't know if an angelic powerful being were standing in front of me if I would have the courage to confront him.
Tôi không biết chắc là nếu mà Đức Chúa Trời hoặc là thiên sứ của Chúa hoặc là Chúa Jesus hiện ra trước mặt để mà phán với tôi thì tôi có dám nói chuyện hay không, nhưng mà đó là điều Joshua đã làm.
And he said to this mighty captain, he said, "Are you for us or are you for our
enemies?"
Và Joshua
đã hỏi tướng của đạo binh Đức Chúa Trời là thương ngài ở phe chúng tôi hay là ở phe của kẻ thù.
The captain in essence said to Joshua, "I did not come to take sides. I came to take over. I came to take authority."
Và lúc bây giờ thì tướng của đạo binh Đức Chúa Trời bảo rằng ta không đến đây để mà đứng bởi phe nào, nhưng mà ta đến đây để lãnh đạo.
The Lord was saying to Joshua, "Joshua, let's get this straight and get it clear before we go into battle."
Và do đó mà Joshua cần phải hiểu rõ điều đó trước khi đi ra đánh trận.
There's to be only one captain over the people of God.
Bởi vì chỉ có thể có một tướng lãnh đạo cho đoàn quân của Đức Chúa Trời mà thôi.
And Joshua, you are not that captain.
Và Joshua, ngươi không phải là người lãnh đạo đánh trận cho dân Israel.
The Lord was saying, I'm the captain.
Nhưng Chúa bảo rằng ta chính là tướng lãnh đạo của
đạo binh. And Joshua, you are under my command.
Và Joshua, ngươi ở dưới quyền của ta.
So with this fresh encounter with the living Christ, we are then qualified to march in victory
for the
Lord. Và
như vậy sau khi chúng ta đối diện với tướng là người lãnh đạo như vậy thì chúng ta sẽ sẵn sàng để mà đánh
trận cho
Chúa.
Now I want us to move directly to the third session.
Bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài học thứ ba.
In many ways this is the pivotal session of this series on vision.
Có thể nói là bằng nhiều phương diện khác nhau thì đây là bài học chính yếu của loạt bài về khải tượng của người lãnh đạo.
It is impossible to overstate the importance of vision in ministry.
Chúng ta không thể nào mà không nhấn mạnh một cách đầy đủ về vấn đề khải tượng trong đời sống của một người lãnh đạo.
No ministry, no church is ever born without a vision.
Không có một cái chương trình mục vụ hay không có một hội thánh nào mà được thành lập mà không bởi một khải tượng.
No ministry is ever sustained without a vision.
Và cũng không có một cái chương trình mục vụ nào mà được tiếp diễn, được tiếp tục.
No ministry ever grows without a vision.
Và không có một cái chương trình phục vụ Chúa nào mà có thể
so
tăng trưởng mà
không có khải tượng.
Do đó chúng ta hãy quay trở lại một lần nữa với khải tượng.
According to researcher and church growth analyst George Barna, vision is as follows.
Và theo ông George Barna là một người chuyên nghiên cứu về vấn đề tăng trưởng hội thánh thì ông định nghĩa khải tượng như thế này.
Dr. Barna says vision for ministry is a clear mental image of a preferable future imparted by God to his chosen servants and is based on an accurate understanding of God, self, and circumstances.
Ông bảo rằng khải tượng cho một chức vụ chính là hình ảnh thật rõ ràng trong tâm trí về một tương lai rực rỡ do Đức Chúa Trời ban cho những tôi tớ Ngài đã lựa chọn, và khải tượng đó đặt nền tảng trên một sự hiểu biết chính xác về Đức Chúa Trời, về chính mình và về hoàn cảnh xung quanh.
Now, notice that Dr. Barna removes all mystical elements in this definition.
Chúng ta thấy rằng tiến sĩ Barna đã cắt bỏ tất cả những cái định nghĩa, tất cả những chi tiết mà không cần thiết.
We're
và
not talking about a mystical trance when we speak of biblical vision.
Và chúng ta không nói về khi mà nói về khải tượng, chúng ta không phải muốn nói về một cái kinh nghiệm.
But we are speaking of a very clear picture of God's preferred future.
Nhưng mà chúng ta nói về một cái hình ảnh mà thật rõ ràng trong tâm trí mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.
Dr. Barna calls it a clear mental image.
Và tiến sĩ Barna đã gọi đó là một cái hình ảnh rõ ràng trong tâm trí.
Not only does this image come to the mind.
Chẳng những hình ảnh này đến trong tâm trí chúng ta.
It also is embedded deep within our spirits.
Nhưng cũng được đặt sâu trong tâm hồn, trong tâm linh chúng ta.
Now, as you are viewing these sessions, the Holy Spirit is beginning to work on the inside of you.
Và khi quý vị đang theo dõi loạt bài này trên băng video thì Đức Thánh Linh cũng đang bắt đầu làm việc trong lòng của quý vị.
You're beginning to break out of typical mental patterns to see the potential of something greater for God.
Tất cả những cái khuôn mẫu đã cũ, nhưng mà bắt đầu quý vị có thể nhìn thấy những điều gì mà Đức Thánh Linh bày tỏ cho quý vị.
Deep inside your spirit.
Và Đức Thánh Linh bắt đầu khơi dậy những gì ở sâu kín trong tâm linh của quý vị.
See the potential of what could occur.
Và quý vị có thể thấy được những tiềm năng, những gì có thể xảy ra.
But if vision is to be turned into fact and reality, there are many aspects that need to be
Nhưng
considered.
Nhưng nếu muốn cho khải tượng được thành tựu, được trở thành một sự thật, thì sẽ có phải nhiều vấn đề chúng ta cần phải đề cập đến.
In this session, I want to help you focus your vision.
Và trong bài học thứ ba này, tôi muốn giúp cho quý vị làm sao để tập trung tinh thần quý vị vào khải tượng.
Do you remember the story of when Jesus healed the blind man?
Quý vị có nhớ câu chuyện kể lại khi Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị mù không?
And the Lord asked him concerning his sight, his vision.
Và Chúa Giêsu đã hỏi người đó về đôi mắt của họ, đôi mắt người đó nhìn xem như thế nào?
He said, what do you see?
Chúa Giêsu hỏi rằng ngươi thấy gì?
And the man who was previously blind said, well, yes, I can see a little bit, but I see men like trees walking around.
Người đó bảo rằng, tôi có thể thấy được rõ hơn trước, nhưng mà tôi thấy người ta đi như là cây vậy.
Then the Bible says Jesus touched the man's eyes a second time and then he saw clearly.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết, Chúa Giêsu lại rờ đến mắt của người đó một lần thứ hai, rồi sau đó người đó nhìn thấy một cách rõ ràng.
Now some of you have a partial vision, but it is not yet entirely clear.
Trong một số quý vị có những người đôi mắt của quý vị nhìn không có được rõ ràng cho lắm, nhìn một cách lờ mờ.
I am asking the Lord to let this session be a second touch from His hand on your spiritual sight so that you can see the vision clearly.
Và tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ dùng bài học này để chạm đến đôi mắt của quý vị một lần nữa, lần thứ hai, hầu cho đôi mắt tâm linh của quý vị sẽ được sáng tỏ.
How do you focus the vision?
Làm sao chúng ta có thể điều chỉnh, tập trung cái vào trong cái khải tượng đó?
Let me suggest 10 steps.
Tôi sẽ đề nghị 10 cái bước, 10 bước.
Number one, know your gift.
Thứ nhất là phải biết rõ ân tứ Chúa ban cho mình là gì.
Know your spiritual gift or gifts that have been given to you by the Holy Spirit.
Biết rõ ân tứ thiêng liêng mà Chúa Thánh Linh đã ban cho mình là gì.
1 Corinthians chapter 12 verse 11.
Thư Côrintô thứ nhất chương 12 câu 11.
In 1 Corinthians chapter 12 verse 11, Paul says, "But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as he the Spirit wills or determines."
Mọi điều đó là công việc của đồng một Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.
I want to encourage you to make a study of spiritual gifts.
Tôi muốn khuyến khích quý vị hãy học hỏi về ân tứ Đức Thánh Linh.
The gifts of the Holy Spirit are delineated for us in the following chapters of the Bible.
Các đoạn Kinh Thánh dạy dỗ và liên quan về vấn đề về các ân tứ Đức Thánh Linh được như sau.
Ephesians chapter 4.
Là trong thư Ephesô chương 4.
Romans chapter 12.
Thư Roma chương 12.
And 1 Corinthians chapters 12 through 14.
Và thư Côrintô thứ nhất chương 12 đến chương 14.
When these lists of spiritual gifts are placed together, they make a composite listing of the gifts of the Holy Spirit.
Và khi các cái bảng liệt kê những ân tứ Thánh Linh Chúa ban cho được phối hợp lại với nhau thì chúng ta có một cái bảng liệt kê đầy đủ.
I encourage you to make a list of these gifts.
Tôi đề nghị quý vị hãy liệt kê tất cả những ân tứ Đức Thánh Linh ban
cho. And to prayerfully seek guidance from the Lord as to the giftings that the Holy Spirit has given to you.
Và hãy cầu nguyện với Chúa về vấn đề về việc Đức Thánh Linh sẽ ban cho quý vị những ân tứ nào trong những ân tứ đó.
Also, the Bible says that we are at liberty to pursue certain gifts that we do not have, but that we desire.
Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta được tự do để mà cầu xin, khao khát những ân tứ mà hiện giờ chúng ta không có để Đức Thánh Linh có thể ban cho chúng ta.
All of these gifts are for the building up, the edifying of the body of Christ.
Vì tất cả những ân tứ này được sử dụng để gây dựng, để làm tăng trưởng thân thể của Chúa là hội thánh.
They are not for our own self-aggrandizement and our own self-fulfillment, but rather so that we might be equipped from God to serve the people of God and serve the purposes of God.
Và tất cả những ân tứ đó không phải là để cho chúng ta được vinh danh hoặc là để cho chúng ta được lợi lộc gì, nhưng mà với mục đích là để làm vinh hiển danh Chúa.
Discover your spiritual gift.
Vậy hãy khám phá, hãy tìm hiểu xem những ân tứ Đức Thánh Linh ban cho mình là gì.
And then understand that you will only be ultimately fulfilled as you minister within the realm of the gifts that God has given to you.
Và rồi sau đó chúng ta sẽ thấy rằng mình chỉ có thể thỏa lòng khi chúng ta phục vụ Chúa với những ân tứ Chúa ban cho chúng ta mà thôi.
You've seen that, haven't you?
Quý vị đã thấy những điều đó.
A teacher who tries to be an evangelist is an embarrassment.
Một người được ân giảng dạy nhưng mà lại cố gắng để làm một người truyền đạo thì
thật là rất là khó
khăn.
All of us should not be witnesses because the Bible says we're all witnesses for Christ.
Và ý tôi không muốn nói là chúng ta không nên làm chứng cho Chúa bởi vì tất cả mọi người chúng ta đều cần phải làm chứng về Chúa cả.
But if a man stands to preach the gospel, it quickly becomes evident whether or not he has the gift of the evangelist.
Nhưng nếu khi một người đứng lên để mà giảng đạo, để mà truyền giảng, thì chúng ta thấy rõ ngay người đó có ân tứ giảng đạo hay không.
A prophet who endeavors to be a pastor can cause harm in the body of Christ.
Và một người được ân tứ tiên tri mà đứng lên để làm người quản nhiệm một hội thánh làm mục sư, thì chắc chắn là sẽ gây ra những tổn thương trong thân thể của Chúa.
But we are to honor and affirm one another in the body of Christ, appreciating the dispensing of the gifts as the Holy Spirit has determined.
Chúng ta là những người trong thân thể của Chúa, chúng ta có trách nhiệm phải nâng đỡ, phải nhìn nhận ân tứ của nhau, hầu cho chúng ta có thể làm trọn vẹn công việc của mình.
To draw upon the strengths and the giftings of our other brothers and sisters in Christ that we ourselves may not possess.
Và chúng ta phải tôn trọng và nhìn nhận những ân tứ mà Chúa ban cho những người khác mà chúng ta không có.
And then number two, trust your gift.
Và điều thứ hai là chúng ta cần phải tin cậy nơi ân tứ Chúa ban cho mình.
Proverbs chapter 18 verse 16.
Sách Châm Ngôn chương 18 câu 16.
Proverbs chapter 18 verse 16 says, a man's gift makes room for him and brings him before great men.
Châm Ngôn chương 18 câu 16 ghi rằng của lễ của người nào dẹp đường cho người và dẫn người đến trước mặt kẻ sang trọng.
When you know the gifting of God in your life, you can relax in the operation of that gift.
Khi chúng ta biết ân tứ Chúa ban cho mình là gì, thì khi đó chúng ta sẽ an lòng khi chúng ta sử dụng, khi chúng ta phục vụ Chúa trong ân tứ đó.
Allow me to give you a personal example.
Tôi xin kể cho quý vị nghe một kinh nghiệm bản thân.
The Lord has graciously allowed me to be gifted in calling out potential missionaries.
Và Chúa đã ban cho tôi ân tứ để có thể kêu gọi ra một cách chính xác những người nào được Chúa kêu gọi để làm người truyền giáo.
Not only missionaries from my own nation, but missionaries around the world in the body of Christ.
Chẳng những là người làm giáo sĩ ở trong nước của tôi, nhưng mà ở khắp mọi nơi trên thế giới.
So in ministry, when I make a call for missionary
service.
Giờ đó
khi tôi phục vụ Chúa và khi tôi kêu gọi người ta đứng dâng mình để mà làm giáo sĩ phục vụ Chúa.
There is no strain in that. There is no struggle in that. I trust the gifting of God in me.
Thì khi tôi làm những việc như vậy, tôi không có cảm thấy khó khăn nặng nề bởi vì tôi tin cậy nơi ân tứ Chúa đã ban cho tôi.
And I have perfect confidence that gift will operate.
Và tôi hoàn toàn tin cậy rằng ân tứ đó sẽ được vận hành trong chức vụ của tôi.
I see between 1000 and 2000 people respond to my challenge to missionary service.
Và trong những năm qua, mỗi năm như vậy thì tôi chứng kiến thấy cả 1000 hoặc 2000 người đã đáp ứng những lời mời gọi của tôi vào chức vụ làm giáo sĩ phục vụ Chúa.
I want to encourage you to discover your realm of grace or gifting or the favor of God. Where is the favor of God on your life?
Và tôi muốn khuyến khích quý vị hãy tìm hiểu, khám phá ra ân tứ và những sự ban cho của Chúa trong đời sống quý vị là gì.
And as you stay within that realm of God's favor and grace and gifting, that is where you are most fulfilled and most fruitful.
Và khi quý vị phục vụ Chúa trong cái lĩnh vực, trong cái môi trường mà Chúa ban ân tứ và những đặc ân của Chúa cho quý vị, thì quý vị sẽ được sự thỏa lòng rất nhiều.
Dick Eastman is one of the world's greatest voices for the prayer movement.
Một người bạn thân của tôi là ông Dick Eastman, là một người được Chúa dùng rất nhiều trong lĩnh vực cầu nguyện, những phong trào cầu nguyện trên khắp thế giới.
He has one of the sessions in this great international curriculum, one of the series.
Và ông ta cũng có một loạt bài trong cái chương trình International Curriculum này.
Reverend Eastman stays within the realm of his anointing as he ministers.
Và Mục sư Dick Eastman đã ở trong cái môi trường mà Đức Chúa Trời ban phước về và ban ơn cho ông.
Grace is upon him as he does that.
Và cho đó mà ông cảm thấy hết sức thoải mái, và mỗi khi ông phục vụ Chúa trong cái môi trường đó thì Chúa ban phước cho ông rất nhiều.
So once you have discovered your gifts, then trust those gifts to be operative in your life.
Và một khi mà quý vị đã khám phá ra ân tứ Chúa ban cho mình là gì, thì cứ việc phục vụ Chúa trong cái môi trường ân tứ đó.
Number three, develop your gift.
Và thứ ba là phát triển ân tứ thiêng liêng mà Chúa ban cho.
Paul gave this counsel to Timothy in 2 Timothy chapter 2 verse 15.
Sứ đồ Phaolô đã khuyên Timôthê điều này được ghi lại trong thư Timôthê thứ nhì chương 2 câu 15.
2 Timothy chapter 2 verse 15, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.
The vision from God is a precious treasure given to us.
Khải tượng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là một của quý báu mà chúng ta đã tiếp nhận nơi Ngài.
We are stewards of that vision.
Chúng ta là những người quản gia chịu trách nhiệm trên những cái khải tượng mà Chúa đã ban cho chúng ta.
The gifts of the Holy Spirit are certainly a wonderful treasure from God.
Và các ân tứ Đức Thánh Linh cũng là những của quý báu Chúa ban cho chúng ta.
We are stewards of those gifts.
Và chúng ta là những người quản lý, quản gia cho những ân tứ đó.
And we're to cooperate with God in the development of those gifts in our lives.
Và chúng ta sẽ phải cùng hợp tác làm việc với Đức Chúa Trời để phát triển những ân tứ đó trong đời sống, trong chức vụ chúng ta.
I want to urge you to adopt a personal plan of growth and development for your life and for the ministry that is in your stewardship.
Và tôi muốn khuyến khích quý vị hãy có một cái chương trình rõ ràng để có thể phát triển và luyện tập và phát triển những ân tứ, những công việc mà Chúa ban cho chúng ta.
You need to develop a plan for ongoing growth where you invest in God's gift in you every day.
Quý vị cần phải có một cái chương trình để mà đầu tư đời sống của mình vào trong những ân tứ, những công việc mà Chúa giao phó chúng ta để cho ân tứ đó được phát triển.
And then number four, get a vision from God for your ministry.
Và thứ tư là hãy cầu xin Chúa ban cho một khải tượng cho chức vụ của mình.
The Apostle Paul gave a word of counsel to a man named Archippus in Colossians chapter 4 verse 17.
Và sứ đồ Phaolô có một lời khuyên cho Archip được ghi lại trong thư Côlôse chương 4 câu 17.
In Colossians 4:17, he said, "Take heed to the ministry which you've received from the Lord, that you fulfill it."
Phaolô bảo rằng hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh để làm cho thật trọn vẹn.
Now, notice that Paul said this is a ministry that you have received from the Lord.
Và chúng ta để ý rằng Phaolô bảo rằng đây là một chức vụ mà Archip mà chúng ta đã nhận lãnh từ nơi Chúa.
Just as salvation itself is a gift of God, having received that great gift of salvation, we also receive giftings from God for ministry.
Tương tự như chúng ta đã tiếp nhận ơn cứu chuộc như một món quà từ nơi Chúa, thì sự kêu gọi của Chúa vào trong chức vụ đó cũng là một ân tứ mà Chúa đã ban cho chúng ta.
Paul said to Archippus, "You have giftings that you're not using."
Phaolô bảo với Archip rằng anh có một số những ân tứ mà Chúa ban cho mà anh không sử dụng.
God has given to you.
Bây giờ hãy phát triển những ân tứ đó đi.
The ministry that you've received from the Lord.
Chức vụ mà Chúa đã ban cho anh.
Begin to fulfill that ministry.
Hãy làm mọi cách để mà thực hành công tác đó.
And I'm speaking to someone right now who needs to hear that as God's direct word to you.
Và tôi biết rằng tôi đang nói chuyện với một số những người trong quý vị là những người mà Chúa đang phán những điều này thẳng với quý vị đây.
You've received a vision from the Lord.
Quý vị đã nhận được một khải tượng từ nơi Chúa.
You know what your life is to accomplish for Him.
Quý vị biết đời sống mình cần phải làm gì cho Chúa.
But you've allowed circumstances and hurts and disappointments to sidetrack you from the vision.
Nhưng quý vị đã để cho hoàn cảnh, để cho những sự đau lòng, những sự tổn thương trong quá khứ, nó khiến cho quý vị đi lạc ra khỏi con đường, ra khỏi khải tượng mà Chúa đã đặt để
trong lòng quý vị. And the word of the Lord comes to you now.
Và lời của Chúa đang đến với lòng quý vị ngay giây phút này.
That you're to take heed to this ministry and this calling that you've received from the Lord.
Và nhắc nhở với quý vị rằng quý vị cần phải lưu ý và cẩn thận về chức vụ mà Chúa đã giao phó cho quý vị.
To begin to take steps now to fulfill that ministry.
Và ngay bây giờ hãy làm những điều cần thiết để mà có thể thực hành trọn vẹn sự kêu gọi đó, khải tượng đó.
When God gives a vision, he desires a development of
và
that
một khi
vision.
Chúa ban một khải tượng cho một người nào đó thì Chúa cũng muốn cho người đó phải khai triển, phải làm những điều cần thiết
Aubrey
để có thể
Malpurs
thực hành.
Aubrey has given several characteristics of what constitutes a healthy vision.
Và bây giờ chúng ta đề cập đến một số những cái đặc điểm của một khải tượng tốt lành.
The first characteristic of a healthy vision, it is clear.
Đặc điểm thứ nhất đó là cái khải tượng đó phải rõ ràng.
Do you remember what the Lord spoke to the prophet Habakkuk?
Quý vị có nhớ điều Đức Chúa Trời đã phán với tiên tri Habakkuk không?
In Habakkuk chapter 2 verse 2.
Trong sách tiên tri Habakkuk chương 2 câu 2.
The Lord counseled Habakkuk write down the vision.
Đức Chúa Trời đã khuyên Habakkuk phải viết xuống cái khải tượng đó.
Write the vision and make it plain, make it clear.
Chúa bảo rằng hãy viết xuống và phải làm cho nó rõ ràng, viết một cách rõ ràng.
And then third, read the vision.
Rồi sau đó thì phải đọc nó lên.
After you've written the vision.
Và sau khi đã đọc khải tượng đó.
And clarified the vision.
Và làm cho nó rõ ràng.
Then read the vision.
Thì phải đọc nó ra.
And having read this clear vision, something begins to happen inside of you.
Và sau khi đọc cái khải tượng đó lên, thì chắc chắn có một điều sẽ xảy đến trong lòng của con.
You begin to want to run with the vision.
Và khi đó thì quý vị cũng sẽ muốn chạy, muốn cầm cái khải tượng đó mà chạy.
You want to carry out and fulfill the vision that the Lord has given.
Và quý vị sẽ muốn thực hành cái khải tượng mà Chúa đã đặt để trong lòng quý vị.
It is a challenging assignment to clarify the vision God has given to you.
Muốn làm điều chúng ta cần phải làm đó là làm cho sáng tỏ, làm cho tỏ tường cái khải tượng mà Chúa đã đặt để trong lòng chúng ta.
But a healthy vision must be clear.
Và một khải tượng tốt lành từ nơi Chúa sẽ phải là một khải tượng rõ ràng.
Second, a healthy vision is challenging.
Và thứ nhì, khải tượng đó phải là một khải tượng đem lại nhiều thách thức.
A healthy vision will challenge and stir you as the leader.
Bởi vì khải tượng đó sẽ thách thức quý vị là một người lãnh đạo trong hội thánh.
But it will also stir the people of God.
Và hơn nữa, khải tượng đó cũng sẽ làm kích động lòng của các tín hữu trong hội thánh.
You see, God's preferable future is a challenging and hopeful potential.
Bởi vì khải tượng đến từ nơi Chúa là một khải tượng nói về một tương lai đầy thách thức và nhưng mà đầy thích thú, đầy sự hăng hái.
The third characteristic of a healthy vision is that it is a mental picture.
Và đặc điểm thứ ba của một khải tượng đó là một khải tượng, đó là một hình ảnh ở trong tâm trí chúng ta.
As you convey the vision to others, they are able to see that which you are sharing.
Và khi quý vị mô tả lại cái khải tượng đó, cái hình ảnh trong tâm trí của quý vị, thì người khác cũng có thể nhìn thấy trong tâm trí họ.
In our first session, we dealt with the call of Jeremiah.
Trong bài học đầu của loạt bài này, chúng ta đã học về sự kêu gọi của Jeremy.
And the Lord asked Jeremiah, "What do you see?"
Và Đức Chúa Trời đã hỏi Jeremy là con thấy gì?
He's asking you the same thing today.
Và ngày nay Chúa cũng đang hỏi quý vị.
What do you see?
Con thấy gì?
What is your vision?
Con thấy khải tượng như thế nào?
Is there a clear mental picture of God's preferred future?
Quý vị có một cái hình ảnh rõ ràng trong tâm trí của mình về một tương lai mà Đức Chúa Trời muốn ban cho quý vị không?
The fourth characteristic of a healthy vision is that it is future. It is something that is yet to come.
Và đặc điểm thứ tư của một khải tượng tốt lành đó là nó nói về tương lai, những gì sẽ xảy đến.
The fifth characteristic is that it is something that can happen. It can be.
Và đặc điểm thứ năm là khải tượng đó có thể thành tựu được.
It is. You're not a mystical dreamer or a stargazer.
Có nghĩa là quý vị không phải là một người mơ mộng hão huyền, nhìn trăng, nhìn
but
sao để mà mơ mộng.
But you're a clear-headed pragmatist who understands that the vision God has given can in fact happen.
Nhưng quý vị là một người thực tế, quý vị là một người có thể suy luận và có thể thấy được rằng khải tượng mà Chúa ban cho là điều có thể xảy ra.
The final characteristic of a healthy vision, not only can it happen, it must happen.
Và đặc điểm thứ sáu của khải tượng đó là nó phải được thực hiện. Chẳng những là có thể thực hiện được, nhưng mà phải được thực hiện.
One of the early missionaries into the interior of Africa was a man by the name of Roland Bingham.
Một trong những người giáo sĩ đầu tiên vào Phi Châu tên là Roland Bingham.
He founded the organization the Sudan Interior Movement that is today called SIM International.
Và ông ta đã thành lập ra một cái chương trình truyền giáo được gọi là SIM, mà ngày nay được gọi là SIM.
He faced incredible odds.
Ông ta đã phải đối diện với rất nhiều những khó khăn, những sự chống đối.
Several of his associates died of malaria attempting to get to the Sudan.
Một số những người cộng tác với ông đã chết vì bệnh.
Even other missionaries said you'll never make it.
Và ngay cả một số những giáo sĩ khác cũng bảo với ông ta là ông không thể nào thành công được đâu.
Your children will never even see the Sudan. Possibly your grandchildren will.
Có những người đã bảo với ông ta là có thể là con cái của ông sẽ không có thấy được nước Sudan đâu, nhưng mà có thể con cháu của ông có thể.
Bingham would not be dissuaded.
Nhưng mà ông vẫn cương quyết không có chịu bị lay chuyển.
He said, "I will open this area to the gospel, or I will die trying."
Ông ta bảo rằng tôi sẽ phải mở mang công việc Chúa tại đây, còn nếu không, tôi sẽ sẵn sàng chịu chết trong lúc tôi cố gắng làm điều đó.
You see, he was carrying a vision that said in his spirit, "This must happen."
Quý vị có thấy không? Ông ta mang trong người một khải tượng, mà cái khải tượng đó cho ông ta biết rằng điều này
Paul
cần phải được xảy ra.
That same kind of heart when he said necessity is laid upon me.
Và Phaolô cũng mang một khải tượng tương tự như vậy, và ông bảo là đây là một điều hết sức là cần thiết, tôi phải làm.
I have to do this.
Tôi phải làm điều này.
I cannot be disobedient to God's vision from heaven that he's given to me.
Tôi không thể nào không vâng phục khải tượng mà Chúa đã ban cho tôi từ thiên đàng.
Is there something so consuming in your life that you will live for it and die for it?
Có một điều gì đó mà Chúa đã đặt để trong lòng quý vị mà quý vị phải thực hiện ra, nếu mà quý vị không thực hiện quý vị sẽ phải chết.
The vision from heaven is a vision not only that can occur but in your heart it must happen.
Chẳng những nó là một cái khải tượng mà Chúa ban cho quý vị mà quý vị có thể thấy rằng điều đó có thể thực hiện được, nhưng mà quý vị còn thấy rằng nó phải
thực hiện. Get a vision from God for your ministry.
Hãy xin Chúa cho một khải tượng mạnh mẽ như vậy cho chức vụ của mình.
That brings us to point number 5.
Và đến điểm thứ 5.
Attempt something so big that only God can get glory for it.
Hãy cố gắng làm những việc vĩ đại đến nỗi chỉ một mình Chúa xứng đáng nhận lãnh mọi vinh hiển.
Paul gave this benediction to the Ephesian church in chapter 3, verses 20 and 21.
Sứ đồ Phaolô đã ghi lại một lời chúc phước lành cho các tín hữu tại Ephesus được ghi lại trong chương 3 câu 20 và 21.
Ephesians 3 verses 20 and 21.
Thư Ephesus chương 3 câu 20 và 21.
Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever.
Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trội hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyên Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Jesus Christ trải các thời đại đời đời vô cùng. Amen.
The man who was used of God to launch the modern missionary movement, whose name was William Carey, said, "Attempt great things for God, expect great things from God."
Và giáo sĩ William Carey là người đã sáng lập phong trào truyền giáo trong thời đại mới này thì đã bảo rằng hãy cứ nỗ lực làm những điều vĩ đại cho Chúa và hãy trông đợi những điều vĩ đại từ nơi Chúa.
Many of you would be familiar with the name Bill Bright.
Có lẽ một số quý vị thì quen thuộc với cái tên Bill Bright.
Dr. Bright is the founder and president of Campus Crusade for Christ.
Tiến sĩ Bill Bright là người đã sáng lập ra chương trình truyền giáo trong các khuôn viên đại học.
This is the ministry that has produced the Jesus film that is being so powerfully used in so many nations.
Và Campus Crusade là chương trình mục vụ đã thành lập cuốn phim Jesus, tức là cuốn phim Giê-xu mà đã được dịch sang tiếng Việt Nam cũng như rất nhiều ngôn ngữ khác nhau.
How did Dr. Bright get the vision for such a great and impacting ministry?
Và làm sao mà tiến sĩ Bright có thể có được cái khải tượng để mà làm một công việc lạ lùng và đầy kết quả như vậy?
One evening when he was a young seminary student in California.
Vào một buổi tối nọ, trong lúc ông ta đang là một sinh viên ở một chủng viện ở tại California.
As he was simply doing his homework and working on his New Testament Greek lessons.
Và lúc bây giờ ông ta đang ngồi làm bài tập ở nhà và đang làm đang học ở trong cuốn Kinh Thánh Tân Ước.
All of a sudden, the Holy Spirit opened this tremendous vision to him that has today become Campus Crusade for Christ.
Và bất thình lình Chúa mở ra trong tâm trí ông một cái khải tượng vĩ đại mà ngày nay đã trở thành cái chương trình mục vụ gọi là Campus Crusade, tức là truyền giáo trong đại học.
He didn't see every aspect of the vision of what God has done, but he saw generally what the Lord wanted to accomplish.
Ông ta không thấy rõ được trọn vẹn cả cái chương trình mà Đức Chúa Trời muốn thực hiện, nhưng ông có thể thấy một cách sơ khởi những điều đó.
Notice that he was in the general normal activities of the day when the Holy Spirit brought vision to his heart.
Chúng ta hãy để ý rằng lúc bây giờ ông ta đang làm những công việc thường ngày của ông ta và khi đó thì Chúa Thánh Linh đem đến cho ông một khải tượng.
God will do the same for you.
Chúa cũng có thể làm một điều tương tự như vậy cho quý vị.
And then number six, remember that you can do whatever God has called you to do.
Và điều thứ sáu là quý vị có thể làm bất cứ những gì mà Chúa kêu gọi quý vị làm.
Philippians chapter 4 verse 19.
Thư Philip chương 4 câu 19.
In Philippians 4:19, Paul said, I can do all things through Christ who strengthens me.
Và sứ đồ Phaolô bảo rằng tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng Christ thêm sức cho tôi.
I serve with a ministry called Global Advance.
Tôi phục vụ Chúa trong một cái chương trình mục vụ gọi là Global Advance.
We sponsor what we call frontline shepherds conferences all over the world.
Và điều chúng tôi làm đó là chúng tôi tổ chức những cái chương trình để huấn luyện, để giúp đỡ cho những người chăn bầy trên khắp
we
thế giới.
We endeavor to go where the need is greatest.
Và bất cứ nơi nào có nhu cầu thì chúng tôi sẵn sàng đến.
2 years ago, we were in the nation, the Central African nation of Zambia.
Và cách đây 2 năm thì chúng tôi đã đến nước Zambia ở vùng Trung Phi.
Over 500 pastors and church leaders gathered for that conference.
Trong cái hội đồng đó, trong chương trình đó thì có khoảng 500 các vị mục sư và các nhà lãnh đạo hội thánh có mặt ở đó.
One of the men who came was from the far interior from a small village in Zambia.
Và một trong số những người đến tham dự đó là một người đến từ một ngôi làng nhỏ ở trong nước Zambia.
His name was Joseph Fury.
Và tên của ông ta là Joseph Fury.
He just absorbed that week the same teaching that I'm giving to you today.
Và ông ta học hỏi trong tuần lễ đó cùng với những bài học mà tôi đang trình bày với quý vị ở đây.
He came to that first conference in 1993.
Và ông ta đến với cái buổi huấn luyện đó lần đầu tiên vào năm 1993.
He took the teaching that was given to him.
Và ông ta đem tất cả những bài học, những gì mà ông ta đã học hỏi được.
He returned to our conference in 1995 to give testimony to what had happened in the intervening 2 years.
Và đến năm 1995 ông ta trở lại và chia sẻ làm chứng với chúng tôi những gì xảy ra khi ông ta áp dụng những gì chúng ta đã học cách đó 2 năm.
He said, I've never been to Bible school.
Ông ta bảo rằng tôi chưa hề đặt chân đến một trường kinh thánh.
I've never had any training for ministry other than the conference I went to in 1993.
Và tôi cũng không học hỏi được, không có cơ hội để học hỏi bất cứ một điều gì về cách phục vụ Chúa ngoại trừ ra cái chương trình tôi tham dự học hỏi ở đây.
But he said I took the training I received there.
Nhưng tôi đã đem tất cả những gì tôi học hỏi trong khóa huấn luyện đó.
And in the last 2 years, I have planted 14 new churches.
Và trong vòng 2 năm qua, tôi đã thành lập được 14 hội thánh mới.
He received a vision from the Lord.
Ông ta nhận được một khải tượng từ nơi Chúa.
And he was obedient to the vision.
Và ông ta vâng phục làm theo khải tượng đó.
Now you can do what God calls you to do.
Quý vị có thể làm những gì, bất cứ những gì mà Chúa kêu gọi quý vị làm.
You can do all things through Christ who strengthens you.
Quý vị có thể làm được tất cả mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho quý vị là Chúa Giêsu.
Number 7, develop a plan for your own devotional life.
Và thứ bảy là hãy có một cái chương trình rõ ràng cho đời sống cầu nguyện, đời sống tâm giao giữa mình với
Jesus
Chúa.
Said in Luke 18 verse 1, men ought always to pray and not to lose heart.
Và trong Phúc âm Luca chương 18 câu 1 Chúa Giêsu bảo rằng cần phải cầu nguyện luôn và chớ hề mỏi mệt.
Nothing is more important to the fruitfulness of your ministry than your own personal devotional life before the Lord.
Không có một cái gì quan trọng hơn và có kết quả cho chức vụ của quý vị hơn là những thời giờ quý vị tâm giao cầu nguyện với Chúa.
In your notes, I suggest three prayers that you personalize and pray every day.
Khi quý vị ghi chép xuống, tôi xin đề nghị quý vị hãy cầu nguyện ba điều này và mỗi ngày cầu nguyện như vậy mỗi ngày.
I encourage you to pray these three prayers and personalize them and see what God will do in your life.
Tôi đề nghị quý vị sẽ đọc cầu nguyện những điều này và cầu nguyện cho riêng mình và mỗi ngày như vậy để xem Chúa sẽ làm gì cho mình.
And then number 8, in prayer before the Lord, make a plan for the fulfilling of your vision.
Và điều thứ 8, đó là trong lúc cầu nguyện với Chúa thì hãy lập ra một chương trình để có thể thực hiện cái khải tượng đó.
Dr. Ralph Mahoney suggests these steps in implementing the vision.
Tiến sĩ Mahoney đề nghị 4-5 cái điều chúng ta cần phải làm cho cái chương trình để thực hành khải tượng của mình.
Receive God's vision for your life.
Thứ nhất là tiếp nhận khải tượng mà Chúa ban cho trong đời sống cho chức vụ mình.
And for your ministry.
Và cho chức vụ mình.
Then define the goals that will move you toward the fulfilling of that vision.
Sau đó, thứ nhì là ấn định những mục tiêu cần thiết để có thể đạt đến khải tượng đó.
Then prioritize those goals into a workable plan.
Rồi sau đó sắp đặt theo thứ tự ưu tiên các mục tiêu mà mình đã đề ra để có thể có một chương trình có thể thực hiện được.
What will you attempt first?
Có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải làm điều gì trước tiên?
And then next, what will you attempt second?
Rồi kế đó là chúng ta cần phải làm điều gì?
And then begin to implement that plan.
Và rồi bắt đầu thực hành cái chương trình đó.
And then finally evaluate the achievements.
Và thứ năm là thấm định lại cái thành quả.
I urge you, don't just be a hearer of the word like James spoke about.
Tôi khuyên quý vị như là sứ đồ Gia-cơ đã nói rằng không phải là chỉ nghe mà thôi.
But do something about what you're hearing in this session.
Nhưng mà hãy làm theo những gì quý vị đã học hỏi trong những bài học này.
Make a plan to fulfill the vision God has given to you.
Hãy hoạch định ra một chương trình để có thể thực hiện khải tượng mà Chúa ban cho mình.
Number 9, tie your vision for ministry to God's great vision and his plan for the nations.
Và điều thứ 9 đó là phối hợp khải tượng của quý vị với khải tượng của Chúa cho tất cả mọi người trên thế gian này.
And we'll give special emphasis to that in the next session.
Và trong bài học kế chúng ta sẽ giải thích rõ ràng hơn vấn đề này.
And then number 10, and most importantly, be filled with the Holy Spirit.
Và điều thứ 10 cũng là một điều quan trọng nhất, đó là cần phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
Ephesians chapter 5 verse 18.
Thư Ê-phê-sô chương 5 câu 18.
In Ephesians 5:18, Paul said, "Do not be drunken with wine; this is dissipation. But be filled with the Spirit."
Trong thư Ê-phê-sô chương 5 câu 18, sứ đồ Phao-lô bảo rằng, "Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh."
Nothing of eternal value will occur outside of the working of the Holy Spirit in your life.
Nếu không có quyền năng của Chúa Thánh Linh vận hành trong đời sống chúng ta, thì chúng ta tất cả những công việc của chúng ta sẽ không để lại một kết quả đời đời nào.
Allow the Holy Spirit to cleanse you.
Hãy để Đức Thánh Linh tẩy sạch đời sống mình.
To fill you.
Làm đầy dẫy trong tâm lòng chúng ta.
To control you.
Điều khiển đời sống chúng ta.
That the Spirit of God might have His way in your life.
Hầu cho Đức Thánh Linh có trọn vẹn quyền hành của Ngài trong đời sống chúng ta.
A few years ago, I was holding in my hands a 90-year-old letter from the great missionary Hudson Taylor.
Cách đây nhiều năm thì tôi cầm trong tay bức thư mà vị giáo sĩ nổi tiếng là Hudson Taylor đã viết cách đó 90 năm.
Taylor said we are to make a full surrender to God.
Và Hudson Taylor đã bảo rằng chúng ta cần phải đầu hàng Chúa một cách trọn vẹn, đầu phục Chúa cách trọn vẹn.
In order that the Holy Spirit may be unhindered.
Hầu cho Đức Thánh Linh không bị một sự cản trở nào trong đời sống chúng ta.
He finished the letter by saying, "I urge you to take this position."
Và ông chấm dứt bức thư đó bằng cách nói rằng, "Tôi khuyên bạn phải đứng vào trong cái vị trí đó."
I finished this session the same way.
Và tôi cũng xin chấm dứt bài học thứ ba này như vậy.
Make a full surrender of your life and the ministry and your stewardship to God.
Hãy đầu phục đời sống mình, chức vụ mình cho Chúa.
Do it now.
Hãy làm ngay bây giờ.
So that the Holy Spirit may flow unhindered through your life.
Hầu cho Đức Thánh Linh có thể vận hành một cách trọn vẹn không bị ngăn trở gì hết trong đời sống của quý vị.